Mình thưa Đức Tạm, Đức Tạm có nói là thu và phóng. Người tu mà đạt được kết quả rồi đó thì có thể thu và phóng. Thế nào là thu và phóng?
À, thu là phóng cũng như bây giờ. Một phần điển thiên liên tựa bên trên. Một cuộc giả thuyết gì ở trên trên người ta chuyển giải cho mình, mình thu vô hết. Rồi mình sẽ phóng ra, là mình phân cho các giới nào mà mình muốn chuyển. Hay là mình dùng lý luận ở thế gian để mình phóng tất cả những cái chiều hướng giải minh cho mọi tâm trạng. Thu vô và phóng. Rồi còn cái phần về điển, nói về điển những cái cơ tầng cao hơn nữa hả?
Yeah.
Mà bây giờ đằng đó đối phương nó muốn tới, nó đối chiếu, nó muốn đánh mình, thì mình chẳng có làm cái gì hơn là mình phóng cho nó mà thôi. Cái hào quang của mình luôn luôn liên kết với cái hào quang của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì trên bộ đạo này là mình đã thâu rồi. Mình chỉ phóng ở đây cho nó thôi. Nó có chém 1 triệu dao nó, mình cũng phóng độ cho nó, thì cái dao đó nó sẽ tiêu. Thu phóng. Nó có cái trường hợp thu phóng từ cửa trời này lên tới cửa trời kia. Mà không có hiểu được cái lực lượng thu phóng đó thì bị hạ xuống. Lên không nổi. Cho nên phải học qua cái khóa đó. Tới trên đó nó sẽ có cái trường học riêng. Toàn là điển không. Không thấy dao, không thấy búa, không thấy bom nguyên tử, mà cái gì cũng tan hết. Nếu nó là muốn xâm chiếm cái thanh điển của mình là nó phải tan. Còn nó hòa hợp thì nó sẽ được trụ. Nó khác ở chỗ đó. Thâu phóng như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng có lo nữa, tôi phải học phép gì tôi mới đi lên được thiên môn. Không, tôi chỉ lo tu và lo tập trung là tôi lên tới. Cứ nhiêu đó đủ rồi. Rồi khi mình ngồi thiền, nó thấy người này kia tới, nó là tôi dạy mày phép này phép kia phép nào, tôi ít. Dạy cái gì vậy mà tôi thiếu thanh điển, tôi đâu có hấp thụ được. Tôi cần sự sáng suốt thanh điển hào quang. Thấy không? Thì tôi mới là tiên. Rồi bây giờ tôi học bao nhiêu cái phép cũng không ăn chịu gì hết. Nó quy nguyên chỉ có hào quang vô cùng tận là chiến thắng tất cả và trợ giúp tất cả. Không có bị kẹt nữa. Thấy không? Cho nên cái đó chúng ta phải dày công để học tới cái đích đó. Chúng ta học mãi, học hoài, học tiến tới luôn, không ngừng. Hiểu chưa? Chứ đừng có dại dột nói, bữa nay ông bày tôi cái phép này, mai ông kia ông bày tôi cái phép này. Tôi mất thì giờ, tôi không có đi rít rắc gì nữa. Tôi đi một đường một tới thôi. Hiểu không? Tôi đạt tới vô cùng tận làm việc hoài hoài thì tôi cứu trở biết là bao nhiêu. Còn cái kia có làm phép thì chỉ có giới hạn trong phạm vi đó thôi. Thấy không? Còn tôi cái đây là vô cùng tận mà. Cho nên trở về với nguồn cội, với đấng cha lành là vô cùng tận làm việc hoài. Nếu mà cha không có làm việc thì đâu có ánh sáng, cả không vũ trụ. Thấy không? Cái bùa có ngài lớn hơn cái bùa thầy Pháp. Thấy không? Tại sao mình đi nghe lời thầy Pháp? Thấy không?
Dạ. Trước ở Sài Gòn có một giàu, thì mình con được tới thăm thầy. Thì thầy có nói là có thể ngồi một chỗ mà nhìn thấy tất cả, chứ không cần phải xuất hồn đi tới các nơi khác để
đúng
thấy.
Như vậy. Đúng như vậy. Đúng như vậy, nhưng ngồi đây mà vẫn phân thân được.
Như vậy đúng là không cần phải xuất hồn, chỉ ngồi một chỗ là có
ngồi
thể thấy
chỗ
được tất
là
cả
được,
mọi nơi.
Ngồi một chỗ, lúc cũng nó phải vậy. Chứ nếu mà mỗi thứ, mỗi xuất hồn, mỗi đi thì công việc bê trễ quá, làm chậm quá. Còn ngồi đây mà làm đủ các mọi việc trong một lúc. Đó, nó như Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi đó làm bao nhiêu công chuyện trong một lúc. Thấy không? Trong một lúc à, không phải giỡn à.
Thương Tăng ngồi đây mà thấy chỗ khác, cái hồi năm 76 trước khi đi Vancouver, con chưa thấy Vancouver bao giờ. Mà ngồi thiền ở Montreal mà con thấy rõ cả cái cảnh Vancouver.
Thấy hả?
Tức là đó là thâu luôn. Đó có phải là thâu không?
Không, mình phóng đi. Cái đó là cái gì? Thấp. Mà còn thấy vậy. chứ còn cao người ta trụ trên đó rồi thì cái mặt có cái gì đó, không có xa, không có chỗ nào xa hết. Cho nên mà vệ tinh nó bay lên cao chụp hết công chuyện như thế gian đã vật chất mà nó còn tinh vi vậy, bình thiên niên mà còn thắc mắc gì không chịu tốt. Nó lên cái tàu cao nó chép hết cái kia, nó copy hết tất cả những chuyện ở trong qua đi cầu này, thấy chưa?
Lên cao chừng nào thì ăn club B được nhiều chừng nào.
Chứ sao
ăn club B
thì bây giờ to ở trên lầu ra bông nào vô trong đó người ta nó trượt, nhưng mà trong chỗ đó là chỗ tối tăm, nhưng mà tôi đem được cái đèn pin thì trong đó nó quý tôi biết đâu. Cho nên cái vô vi sau này phải đi khắp thế giới, đi các chỗ. Người ta nói trượt ha, ma quỷ hay gì cũng thấy kẻ vô ngồi đó, chập nó thanh tịnh. Chơi với nó không sao. Bởi vì trong đó nó có cái trượt, trong đó nó có cái thanh. Mà mình thanh mình mới thấy rõ cái thanh nó. Rồi mình mới vun bồi cho nó tự thanh. Thì nó trở nên giải trượt, nó là đồng chí của mình. Đó là tình thương và đạo đức. Xâm chiếm toàn cầu bằng thanh điển là tình thương và đạo đức. Mà nếu chúng ta không vô chỗ trượt làm sao cứu nó đi trở ra được. Tôi nói nhôm đồ sắt đồ liền dưới đất nó xét hết, bây giờ mình không chịu chui cho nó làm sao nó sáng. Mà nó đã có sáng sẵn rồi. Thấy không? Cho nên mình tu thắp được đèn lòng, thanh thì đi đâu cũng thanh. Đừng sợ nữa. Bởi vì mình không có chấp chùa rồi, mình không có vô nhà thờ rồi. Người ta đi vô chùa là thanh, ra ngoài là trượt, thấy không? Nhưng mà bây giờ ngược lại cho thấy thời đại thấy rõ là trong chùa là ma không, nhà thờ cũng quý, nhà thờ cũng quý không, nói vậy đó. Rồi làm sao? Thấy không? Thì bây giờ mình phải sửa cái đèn làm mình sáng, nhà thờ trong mình, chùa trong mình, sự thanh cao ở trong mình, thì cái đèn lòng mình luôn luôn nó bọc sáng, đi tới đâu mình cũng cứu độ, chỉ đường mở lối cho thiên hạ, rồi đường cho họ tiến hóa mà, thấy không? Mà trước khi muốn rồi đường cho họ tiến hóa, mình phải tiến hóa trước. Trước khi mình muốn thắp cái đèn kia cho nó cháy thì cái đèn mình phải cháy mới thắp được cái đèn kia. Đó, cái quan trọng là đèn mình phải chạy. Thấy không? Cho nên mình phải phá mê phá chấp. Không chấp cái này, không chấp cái trượt mà chẳng chấp cái thanh. Ô, tôi chỉ thích có cái thanh không mà tôi không thích cái trượt. Tôi chấp rồi. Kẹt. Chấp thanh không cũng kẹt. Mà chấp trượt thì cũng kẹt. Mà làm sao thanh trượt một lúc mới là chân lý. Trong trượt có thanh, trong thanh có trượt, trong đạo có đời, trong đời có đạo. Thấy mới vui không? Cho nên cha nói mấy thằng hippie sau này thành Phật là ở chỗ đó. Trong đời có đạo, trong đạo có đời, cũng hát cũng nhạc nhưng mà tâm nó thiệt. Nó sướng không? Nó cũng cười mà tâm nó tịnh. Hồi trước nó cười hà là nó nể của nó cười thôi. Nó khác. Còn cái đó nó cười tự nhiên, nó mắt tâm nó vui, nó nói tôi cười chừng nào tôi thấy tôi nhẹ, tôi cười chừng nào tôi thấy tôi an. Thấy không? Rồi tới hồi nó khóc, khóc chừng nào thấy tôi nhẹ. Có ai khóc thấy nhẹ không? Mà mấy anh khùng này nó khóc thét nó nhẹ. Nó khóc nó đổi tướng đổi diện hết rồi. Mấy đứa tới đây khóc thét rồi, bây giờ đổi tướng đổi diện hết rồi. Tại sao kỳ vậy? Phải điện không? Nó đổi điện là nó tiến. Tại sao nó phải khóc? Nó rửa sạch thì nó được thành. Thấy không? Nó cười. Tại sao nó cười? Mà nó cười trong thích thú ở trong đó. Nó hòa tan với thanh điển. Cái gì cũng nó đi lên hết rồi. Thấy nó trượt nhưng mà nó thanh. Vô trong chùa nó thằng tu nhưng cười ao ao trượt. Nhưng mà thằng nó thanh hơn ông Phật ngồi làm tin. Ông Phật ngồi làm tin bây giờ lạc hậu là trượt rồi. Cái thằng nó cười ao ao, ngồi cười ao ao vậy mà nó thanh. Là nói ai cũng nghe. Mà cha kia ngồi nói bây giờ hết ai nghe. Là nhà thờ học cũng tốt, chùa học cũng vô. Nó có cái hay, nó đổi đời. Bây giờ đang đổi đời mà không hiểu cái cách đổi đời để ứng dụng thì bị lạc hậu rồi. Cho nên con người tu này nó vui. Từ trẻ đẹp.
Con người tự nhiên đi tới trẻ đẹp vì tâm tư của nó thấy hư không rồi, nó thấy nó chẳng có cái gì, chẳng có cái gì đáng chấp nữa, không có cái gì đáng chấp, cái gì cũng vui, cái gì cũng hòa được hết, thấy nó sung sướng. Mà nó đi trong mục đích vô cùng tận, nó càng trẻ trung hơn nữa, nó càng thấy rõ sự đời đời là cao quý. Nó chỉ nó dung dưỡng cái đời đời, vung dưỡng cái đời đời thôi, nó mới có cái hạnh cứu sinh. Còn nó thấy nó thiếu thốn làm sao nó cứu ai? Nó thấy tôi có giới hạn bao nhiêu đó làm sao tôi cứu ai? Tôi không có chết, thấy không? Tôi đời.
Thương tám người
Việt,
thương tám người Việt Nam, cái trượt của cộng sản nó mới được ông Tám cái cha giải cho một phần nào rất ít. Thế thì về sau này cái trượt đó nó có được giải thêm hay là chúng nó bị chết hết?
Cái đó nó sẽ có, nếu mà nó không chịu vung bồi cái phần thanh mà nó được hưởng thì nó đi xuống. Bây giờ mình thấy rõ ràng, khi mà được Việt Nam trong tay là bao nhiêu thế giới ủng hộ, kể cả ông trời ủng hộ luôn, nhưng mà nó không chấp nhận, thấy không? Đánh đổ hết. Khi giải phóng rồi 180 mấy bao nhiêu quốc gia đã ủng hộ, nhưng mà nhân dân thì luôn luôn phải ủng hộ chế độ đó rồi. Bởi vì cái chế độ gì đâu mà cả 100 mấy chục mấy trăm quốc gia ủng hộ thì ai cũng hoan hỷ sống bác. Nhưng mà ngày nay bác lại lấy đi ngược dòng thì thấy cái trượt đứng đi xuống không? Mà cái trượt đó khắp thế giới không thèm. Nếu cái trượt đó thành công thì thế giới tiếp tục ủng hộ rồi, thế giới tự động rút lui. Tôi chỉ thời cuộc thấy rõ có chút xíu đó thôi. Rồi nó làm này làm kia làm nọ, trong kế hoạch trong xứ đều thất bại, trở lại trong trời, khiến cái chuyện trong trời thách thức với ông trời. Ông trời chơi lại mấy trận rồi, bây giờ Hà Nội hạn hán rồi, miền Bắc hạn hán rồi, từ 20 năm nay chưa có cái hạn hán trầm trọng như ngày nay, thấy rõ chưa? Đó cũng chơi lại ông trời, mà không năm nào ông trời không chơi với nó. Ông trời đứng đánh cờ, anh mở trận này gom hết của miền Nam ra xây dựng Hà Nội, bây giờ gặp cú hạn hán nữa đó, thì tất cả những gì của miền Nam đem ra thì kể cũng như hư hết rồi, tiêu rồi, bán hết đồ đó cũng không đủ đắp cái nợ mà hạn hán, thì trên cái kinh tế đều thất bại. Ông trời đánh kinh tế rồi, ông trời sẽ thay đổi địa hình, thay đổi địa hình thì mình thấy người ta đứng đi xuống và đến rờ rã đi. Có người hữu hạn mà, thấy không? Có người đâu có người Việt Nam nào sống trăm năm đều đều đâu. Thì mình thấy sự hữu hạn rồi, làm sao nó chịu nói. Rồi cái tinh thần mà muốn vung bồi như vậy đó, có một cái tinh thần sắt thép như vậy đó, có trăm năm, làm gì có chú nào học được trăm năm bà dở đâu, cũng chẳng có thành công. Nhưng mà luật tình thương và đạo đức nghìn năm, tình thương và đạo đức sẽ xâm chiếm trở lòng ai, không có khó khăn. Dễ được thì dễ mất, thấy không? Dễ được thì dễ mất. Rõ ràng nó quan má làm chi đó, rửa bài toán trước con mắt mọi người, cứ ngồi tính chập đi, có được cái gì thành công không?
Hình thế đúng tám như vậy, tiến hóa vô cùng tận, thì nghĩa là sau khi rời khỏi bản thể này rồi là chết rồi, là qua quải huyền vi bên kia thì cũng cái pháp, lấy cái pháp đó mà tiến hóa vô cùng tận, hay là có cái pháp khác, hay là cái gì khác?
Cũng có cái ý chí đó thôi.
Dạ, có một ý chí.
Bởi vì dùng ý chí đó sau này không phải dùng cử động bằng tay chân mà dùng ý chí đó thôi.
Dạ.
Dùng ý chí đó thôi.
Tức là vẫn tiếp tục tìm
phẩm nhân ra, không bao nhiêu công chuyện. Dạ. Rồi nó có công chuyện làm ở trên đó, cái công chuyện làm trên đó nó không có phiền muộn như ở thế gian.
Dạ.
Rồi cái viện công việc làm đó nó hỗ trợ cho bước tiến hóa.
Dạ.
Hãy subscribe cho chúng ta Việt Nam rồi đây sẽ thay đổi địa hình.
Thay thế đó đi hả? Thay ở cái hình ông rồng
thì dân Việt Nam mới hưởng đời đời.
Thì thay đổi địa hình. Thì thế là có một cái cuộc chấn động thiên nhiên.
Có chấn động, có thiên tai. Bây giờ thay đổi, cửa Bình Tri đổi rồi, cô biết không?
Dạ chưa.
Một đêm tới sáng là cửa Bình Tri đi ngõ khác rồi. Cái chuyện đó ai làm được? Kêu khắp thế giới cái kỹ sư này kia cái mã tới làm thử cửa Bình Tri coi. Một đêm tới sáng là cửa Bình Tri đi ngõ khác rồi.
Có thể chuyện đó xảy ra cách đây bao lâu?
Cách đây trước khi tôi đi đâu mấy tháng em. Bị một trận cuồng phong rồi gì nó đổi cái thì qua bữa sau người ta đi ra cửa Bình Tri đi ngõ khác rồi. Không phải dùng cửa ở trước nữa. Nó nhiều cái chỗ đang đổi nhiều lắm à. Núi Cấm là tét rồi. Núi Cấm là tét rồi.
Núi Cấm bắt đầu
ở tét rồi.
Là mở ra đó.
Bởi vì có bao nhiêu liền xuống dưới nó cũng mất luôn à. Không biết đi đâu. Tét rồi. Núi Cấm tét rồi.
Tức là đứng ở trên núi liền xuống cái hố sâu ở núi Cấm là mất luôn.
À mất luôn. Núi Cấm tét rồi. Nứt rồi. Nhiều người đi coi mà, nhiều người đi xem mà. Thấy nhiều cái chuyện lạ lắm ở miền Nam.
Yeah.
Cũng như chỗ Vĩnh Trạch, chỗ tụi tôi đó. Có cái ông đó, có con heo, nuôi con heo. Thì ông nói thôi, bữa nay sẽ đem cho cái chú gì đó, chú làm thịt con heo này đem ra chợ bán. Con heo nó nghe, đích thân nó tới trước cửa nhà ông đó nó nằm. Rồi bà nên bà chạy kiếm con heo, kiếm không có. Rồi sao lại tới nhà chú đó nó nằm. Thì tôi nói, tôi có nói rằng chú nhờ chú làm thịt nó tới nó nằm, chú làm thịt. Ông nó không sợ, không dám. Nên thôi để đem người khác, nói tên người đó nó chạy tới nhà người đó làm thịt. Thế bây giờ con heo đó không ai dám làm. Nó đích thân tới nạp mình mà không ai dám làm. Con heo biết nghe nói chuyện. Rồi ở dưới chỗ Vĩnh Trạch đó có một cậu bé đẻ ra rất nhỏ. Một con mắt nó sáng trưng, nó ngó thằng anh, ngó đầm đầm ngó thằng anh. Anh nó làm gì? Làm tôi sợ quá mày. Nói gì? Quốc thái dân an. Có cái chút xíu nói quốc thái dân an. Mà mặt nó hồng hào lên, cả sớm người ta chạy tới tìm, bây giờ mới bắt buộc đem giấu nó. Trước khi tôi ra, quốc thái dân ra. Nói có mấy câu đó. Thì cái chỗ tôi đi kinh tế mới, Vĩnh Trạch. Đó là bà con của cái bà ở sát bên. Bà nói bây giờ chú Tam muốn, tôi dẫn chú Tam đi gặp thằng nhỏ đó. Tôi nói đi chi, tôi biết cái vụ đó không. Còn nhiều đứa khác nữa.
Thành ra tôi xuống đó là để chuyển hóa cái chuyện đó.
Nhiều chuyện lắm, tôi nói còn nhiều chuyện nữa. Bà rủ tôi đi, tôi nói không, tôi biết rồi mà.
Chúng ta về sau này cái sự bình an mà nó tới ở Việt Nam thì nó tới bằng cách nào?
Hả? Chữ bình an trong Việt Nam là chỉ có người tu mới được hưởng mà thôi. Còn người không tu chắc là không có cơ hội để thấy đâu. Không có cơ hội để thấy đâu. Kinh thiên động địa. Không phải chuyện gì. Kinh thiên động địa.
Thưa, kinh thiên động địa tại Việt Nam hay là ở đâu? Là thưa sắp tới.
Nó phải tới lắm. Còn thì giờ thì tôi không có quyền quyết định. Cái đó là cha trời mới có quyền quyết định.
Cái nước Việt Nam trước hình con rồng này không yên. Cái hình thể của nước Việt Nam trước là hình con rồng. Thành ra là dân Việt Nam không yên.
Không không, đó phải hoàn thành con rồng
thì mới yên.
Nó mới yên.
Thì mới linh thành linh
thì
địa.
Thì mới linh địa mà dân Việt Nam là hướng đời đời. Lúc đó dân Việt Nam mới văn minh. Con em Việt Nam mới được đi khắp thế giới và khắp thế giới sẽ tới Việt Nam.
Và bây giờ đang chuyển hóa để hoàn thành cái...
Để hoàn thành. Nó thay đổi lần. Nhưng mà trong đó là anh Cộng sản làm việc nhiều nhất. Anh thay đổi địa hình chỗ này đào chỗ kia sửa hoài thôi. Không ngày nào nó để rảnh. bắt dân làm việc hoài thôi. Bắt mấy cửa.
Mà rồi cuối cùng anh ấy lại không được hưởng.
Hả? Anh ấy không được hưởng. Bởi vì anh tưởng là anh làm chủ. Nhưng mà tới ông trời làm chủ thì anh mới mất thôi. Thế sau này là ông trời thôi. Lược hoa để hoa khi sốc kiếp. Chứ không phải là cái thứ lôi thôi không có cai trị dân Việt Nam nổi. À, bây giờ kiếm nào thiệt giỏi thì tới cai trị Việt Nam, cai trị nổi. Thứ rất thông minh đạo đức. Văn minh mà phải đạo đức. Phải tu hành, phải điều khiển dân Việt Nam mới có thể. Còn chú nào lên cung loạn hết, tôi nói rồi. Bây giờ đâu có yên. Bây giờ yên thì thanh niên đâu có đi lính, thanh niên đâu qua Nam Giang qua Lèo. Qua Nam Giang qua Lèo là loạn đó, đi chết đó. Thấy chưa? Qua chúng ta xuất dân sáng mùa nên thì mình hiến sáng mùa.
Cạnh gần Bạc Liêu đó.
Vĩnh Trạch, Long Xuyên. Nhiều cái chuyện lạ lắm. Mà xuống đó mình mới thấy người ta thật sự là người ta tu. Ta sống cái nhà rất đơn giản, rất sư, mà thương yêu lắm. Thương yêu lắm, người Việt Nam, thương người Việt Nam.
Hồi đó là Hòa Hảo.
Hòa Hảo, thương lắm.
Thương tám người ta thường nói là núi Cấm có cung vàng địa ngọc này.
Sau này nó nổ là phải có. Nổ là phải có. Nhưng cái chỗ đó là cũng là linh địa, cái chỗ đó chết nhiều. Chỗ dưới núi Cấm đó, chỗ đó chết nhiều. Thất Sơn mấy chỗ đó chết nhiều. Tụi lính Miên xuống nó giết mà cả nhà, cả một cái chùa tu gì hiếu nghĩa 5.000 người mà vô nó giết không còn một người. Nghĩa là chỉ có mấy đứa con của cái anh mà hợp tác với tôi làm chăm cứu ở rừng Trận Đạo bây giờ được chạy về Sài Gòn thôi. Nó thấy tới phiên nó, với nó nhỏ, bà nội, ông nội nó bị chặt đầu, quỳ xuống cho chặt đầu. Ông bằng lòng theo hiếu nghĩa chặt đầu không đi. Mình giải phóng ta kêu đi nó không đi. Rồi mấy đứa nhỏ nó lanh chân nó chạy lên núi, được chạy về Sài Gòn.
Cái cao minh và thưa nó tàn ác như thế thì chắc là nó cũng bị tàn ác.
Đâu có còn gì nữa. Không còn. Không còn. Lặp đi lặp lại à. Đừng có nghĩ cái chuyện con người, nó mà nghĩ chuyện ông trời làm, mình dễ hiểu hơn. Lặp sàng sàng. Phải tu về bàn môn là phải tiêu à. Bên Nam Giang tu về bàn môn cho đâu tu về Phật. Búa đe đập bị thương, đó là bàn bốn ảo thuật. Sao chưa đi?
Dạ, chiều bây giờ có một cái mùa đông như thế này.
Ừ. Cây mà đất trời lại lập mùa nay đi làm việc.
Thầy đã anh Cúc, thầy đã anh
Cúc, thầy đã anh Cúc, thầy đã anh Cúc, thầy đã anh
Cúc, thầy đã anh Cúc, thầy
đã anh Cúc, thầy đã anh Cúc, thầy
đã anh Cúc, thầy đã anh Cúc, thầy đã anh thầy đã anh thì đã rõ rồi, thế bây giờ thầy thương chị Cúc lên, thầy cho nóng thêm tí. Em bé nó thấy thêm như luôn mới lạ.
Ba đồ thêm bây giờ mặc nhung cha ở Việt Nam. Trang của anh nhung y hệt nè. Cúc này nhung nè. Chúng cho kim y hệt
nè. Cháu trắng.
À y hệt.
Anh Trung sẽ đến Mỹ rồi, anh chưa biết thơ rồi.
Long Hoa giáo chủ không? Nếu mà là Long Hoa giáo chủ thì làm cái công việc gì?
Long Hoa giáo chủ thì nghĩa là chứng minh cho mọi người có trình độ tu. Ngài mới là sáng suốt chứng minh cho trình độ của mọi người tu. Nhưng mà người lãnh đạo là phải tu mới là làm lãnh đạo được. Không tu không phải lãnh đạo. Biết đâu mà lãnh đạo. Chưa biết lãnh đạo lấy mình làm sao lãnh đạo dân. Cho nên phải tu, sau này phải tu mới kêu lãnh đạo được. Không tu không có lãnh đạo được. tiếc lắm.
Kính thưa Đức ông Tám, tại sao Đấng Cha Trời chỉ thể hiện qua hai hình thức là Đức Hắc Địa Phật Tổ và Đức Chúa Trời Ba Ngôi? Ngoài hai hình thức đó, Đấng Cha Trời còn thể hiện qua một hình thức nào khác nữa không?
Đức Cha Trời là mọi trạng thái chứ không phải chỉ bao nhiêu đó. Bất cứ chỗ nào cũng có Đức Cha Trời. Tại vì người phàm không thấy thôi. Cho nên phải đưa về Chúa Ba Ngôi, đưa về sự trước cao để ảnh hưởng người mà thôi. Còn đối với người mà tu hiểu rồi thì nơi nào cũng có Đức Chúa Trời. Thì không bao giờ quên tình thương của người. Và xuất ngôn thấy phạm nhưng mà không phạm là đối với người đã thấy Ngài. Chính Ngài thể hiện khắp cả không vũ trụ, không phải một cái ngôi vị mà thôi. Sự công bằng của Ngài và sự sai quay của Ngài. Trong sai quay nó có công bằng, và trong công bằng có sự sai quay. Khi mà người tu hiểu được cái đó mới thấy Ngài trước mắt. Thấy sự sai quay có sự công bằng liền. Thấy sự công bằng có sự sai quay liền. Mới thấy rõ Đức Chúa Cha.
Nhiệm vụ của Đức Di Lạc có phải là hòa đồng tôn giáo?
Nhiệm vụ của Đức Di Lạc là dẫn tiến mọi người và đi thống nhất tôn giáo.